Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Hôm nay trở lại với chương trình như chỉ mới hôm qua, ký ức 30 tháng 4. Xin mời quý vị nghe bài viết Chuyện nhà chồng tôi, một bi kịch không hồi kết sau ngày kết thúc tiếng súng chiến tranh, của tác giả Phạm Thanh Nghiên. Bài viết này đã đạt giải nhì của cuộc thi. Đôi nét về tác giả của bài viết. Với những ai quan tâm đến hoạt động đấu tranh dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, Phạm Thanh Nghiên không là cái tên xa lạ. Cô đã và vẫn là đối tượng được nhà cầm quyền Việt Nam xếp vào cái gọi là thành phần phản động. Cô đã bị cướp mất tự do với những năm tháng trong tù, và cô đã bị cướp mất nơi ăn chốn ở khi căn nhà của cô ở vườn rau Lộc Hưng bị đập phá tan nát. Nước mắt đã chảy trên khuôn mặt hằng khổ đau của Nghiên không biết bao nhiêu lần. Bi kịch của Nghiên chưa dừng lại, và nó không chỉ là bi kịch riêng đối với cá nhân cô. Dưới đây là những gì cô Nghiên vừa kể thêm, gửi riêng cho Sài Gòn Nhỏ. Xin trân trọng giới thiệu. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đình ông Huỳnh Kim Sơn, cả thảy 11 người đang ở trong nhà, thì nghe tiếng ồn ào ngoài đường Phạm Thế Hiển. Ông Sơn là một thiếu úy cảnh sát, làm việc tại quận 8 thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù ông đã dặn các con, các cháu không đứa nào được ra khỏi nhà, nhưng cậu bé Tú, khi ấy mới có 7 tuổi, là đứa con trai thứ ba của ông, vẫn rình lúc ông không để ý, rón rén mở cổng, vọt ra ngoài. Từ nhà ông Sơn ra đường Phạm Thế Hiển đâu khoảng 500 mét. Cậu bé Tú thấy họ, những người mặc áo xanh, đội nón cối, đông lắm. Lớp thì đi bộ, lớp ngồi trên xe lam, ai cũng vác theo súng. Có người còn mang cả cành cây cắm trên ba lô nữa. Cậu bé chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế tại Sài Gòn. Họ reo hò, la hét và ca hát vang cả phố phường, đại loại như tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Sài Gòn đây rồi. Đập tan bè lũ ngụy quân ngụy quyền. Đó cũng chính là lần đầu tiên Tú nghe đến cái tên Hồ Chí Minh phát ra từ giọng nói rất khác của lũ người xa lạ kia. Tú không phải là đứa trẻ duy nhất hiếu kỳ đứng xem. Lũ bạn cùng xóm chen chúc trong đám đông, mắt ngơ ngáo, láo liên nhìn ngó. Có mấy cái bàn ai đó đã kê sẵn trên vỉa hè từ bao giờ, đặt những thùng bìa cắt tông. Trong các thùng bìa ấy là những lá cờ xanh đỏ, không giống như lá cờ vàng ba sọc đỏ quen thuộc treo ở trụ sở cảnh sát, nơi ba Tú làm việc, hay ở trường học mà cậu vẫn nghiêm trang giơ tay chào mỗi thứ hai đầu tuần. Những nhóm người mặc áo xanh, đội nón cối hoặc đeo khăn rằn, vai mang súng, bắt đầu đi phát cờ cho mọi người. Họ phát cả cho con nít. Tú cũng được một cái. Cậu bé Tú mang lá cờ xanh đỏ ấy về, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Mới bước vào nhà, chưa kịp khoe với ai, thì ông Sơn đã giật phát lá cờ trên tay thằng con, ném nó xuống đất, rồi lấy chân giẫm lên. Vợ ông tái mặt, vội chạy ra cổng, xem có ai đi ngang qua không. Tú ngơ ngác, tim đập thình thịch, tưởng là sẽ bị ăn đòn căn tội trốn đi chơi. Mày có biết cái này là cái gì không mà tha về đây? Ông Sơn rít lên, cố nén cơn tức giận. Dẫm dẫm mấy cái cho bỏ ghét, rồi nhặt lên, vo viên lá cờ giấy trong tay trước khi mang xuống bếp châm lửa đốt. Mới có 7 tuổi, Tú chưa đủ khôn để biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu bé đã lờ mờ cảm nhận về những điều bất thường đang đến với gia đình mình. Thảo nào, mấy bữa nay ba không tới nhiệm sở, mà mấy anh chị em Tú cũng không có đi học. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, giống như các quân nhân cán chính chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ba và ông ngoại của Tú đều phải đi cái gọi là học tập cải tạo, đúng hơn là đi tù. Cả ba và ông ngoại của cậu đều là sĩ quan cảnh sát với cấp bậc thiếu úy, do đó bị chính quyền mới liệt vào thành phần ác ôn. Ông ngoại Phạm Văn Vinh từng là trưởng ban tình hình ban chỉ huy cảnh sát quận 4, một chức vụ thuộc bên tình báo. Cậu bé Tú còn nhớ, hàng ngày ông ngoại đi làm đều có xe của nhiệm sở đến đưa đón. Ông ngoại Phạm Văn Vinh bị lưu đày 3 năm ở nhà tù Hàm Tân. Trong giấy ra trại mà nhà tù Cộng sản cấp cho ông có ghi rõ: họ tên Phạm Văn Vinh, sinh năm 1922, trú quán tại số 3, cư xá Bến Vân Đồn, quận 4. Số quân, cấp bậc, chức vụ trong bộ máy chính quyền, quân sự và các tổ chức chính trị phản động của chế độ cũ là thiếu úy, trưởng ban tình hình ban chỉ huy cảnh sát quận 4. Ông Huỳnh Kim Sơn may mắn hơn nên chỉ đi tù vài tháng rồi được tha do từng cứu mạng một viên cán bộ Cộng sản Bắc Việt. Đó là một cuộc cứu mạng bất đắc dĩ xảy ra vào năm 1972. Một tên Việt Cộng bị cảnh sát truy đuổi, trong lúc cấp bách đã chạy vào nhà ông trốn. Lúc cảnh sát ập vào nhà, họ hỏi bà Kim Anh là vợ ông Sơn xem có người lạ nào chạy vô không. Bà Kim Anh khi ấy đang mang bầu người con thứ tư, dù sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, trả lời gọn lõn một câu: không. Vừa lúc ông Sơn ở nhiệm sở về tới nhà, trên người vẫn mặc sắc phục. Vì nể đồng nghiệp nên nhóm cảnh sát chỉ khám xét qua loa rồi bỏ đi. Bà Kim Anh vội chạy ra đóng cổng rồi trở vào lại trong nhà, lắp bắp nói với chồng: ống trong hồ nước. Ông Sơn chết lặng người. Ông chạy ra sau nhà, thấy người đàn ông kia đang lóp ngóp từ trong bể nước ngoi lên. Bị vợ đặt vào sự đã rồi, ông không còn lựa chọn nào khác là phải thuận theo. Nếu kêu cảnh sát tới, vợ ông sẽ mang tội che giấu Việt Cộng, mà thả đi thì cũng không cam lòng. Bà Kim Anh van lơn: anh ơi, em sắp sinh con rồi, thôi thì mình làm phước cứu một mạng người, để đức để phúc cho con sau này. Trước khi đi, viên cán bộ Việt Cộng quỳ xuống, lại hai vị ân nhân cứu mạng. Rồi ông ta đưa cho ông Sơn mảnh giấy, có ghi chép ký hiệu gì đó, dặn rằng nếu sau này có bề gì, tìm ông ta sẽ trả ơn. Đúng như lời đã hứa trước đó 3 năm, viên cán bộ Cộng sản trả ơn cho ông thật. Ông Sơn thoát cảnh tù đày, nhưng không thoát được cơn đau mất nước, không thoát được cảnh sống bị bủa vây với vô vàn tủi hờn và căm hận. Và chính đứa con còn trong bụng mẹ ngày nào, cái cớ để vợ ông lấy đó mà tha cho viên cán bộ nọ, 42 năm sau, đã chết thảm trong tay nhà cầm quyền Cộng sản. Trí chết sau khi vừa mới kết thúc 14 năm dài bị cầm tù, cái phúc mà ông bà Sơn tạo dựng cho con không lớn bằng cái họa của bên thắng cuộc giáng xuống gia đình họ. Những gì tôi vừa kể là một phần câu chuyện diễn ra trong và sau ngày 30 tháng 4 năm 75 của gia đình chồng tôi là anh Huỳnh Anh Tú, do chính anh kể lại. Tất nhiên, ngày ấy anh Tú còn nhỏ nên có chuyện anh nhớ được, có chuyện phải hỏi lại ba anh. Chuyện nhà chồng tôi không chỉ có thế. Nếu viết đủ, theo trình tự thời gian, nó sẽ là một cuốn sách dày và đẫm nước mắt. Cuộc giải phóng của người Cộng sản miền Bắc không chỉ khiến gia đình anh Tú lâm vào cảnh khốn cùng, nó còn khởi đầu cho những rạn nứt, ly tán và nhiều biến cố đau thương sau này. Số phận của gia đình chồng tôi, của ba má, của từng anh chị em bên chồng là những câu chuyện buồn trải dài trong suốt cuộc đời mỗi người. Đó là câu chuyện của một gia đình trong hàng vạn gia đình miền Nam khác đã bị một thứ gọi là nhân mệnh giáng xuống khi cơn thảng thốt của cái ngày 30 tháng 4 còn chưa kịp cất lời. Bi kịch của gia đình chồng tôi, của cả dân tộc này suốt 46 năm qua, vẫn chưa chấm dứt. Gốc gác Việt Nam Cộng Hòa, mà người Cộng sản gọi là ngụy quân ngụy quyền, như một dấu gạch chéo trên gương mặt, ký hiệu để nhận biết về một hạng người phải bị loại trừ, phải bị vùi dập, phải bị khinh ghét dưới cái gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau năm 75, ba má chồng tôi phải bán dần bán mòn tài sản của cải để lấy tiền nuôi các con. Đầu tiên là bán nữ trang, rồi bán xe, sau đó là bán nhà. dần dà không còn thứ gì để bán ra tiền. Sau gần 20 năm làm lụng cực nhọc, cố gắng đến kiệt lực vẫn không ngóc đầu lên nổi, gia đình chồng tôi lần lượt vượt biên sang Campuchia rồi Thái Lan. Duy nhất có một người chị ở lại Sài Gòn. Sau này trong thời gian sống bên Thái Lan, chồng tôi cùng anh trai là Tuấn và em trai là Trí đều tham gia một tổ chức chống cộng. Năm 1999, trong lần nhận nhiệm vụ về nước, chồng tôi và Trí bị bắt, mỗi người bị kết án 14 năm tù. Trong thời gian ở tù, Trí bị nhiễm bệnh AIDS là hậu quả của những lần bị cùm chân có dính máu thịt của người tù bị cùm trước. Ra tù được 6 tháng thì Trí chết. Một cái chết đầy đau đớn, oan khuất và tức tưởi. Sau khi chồng tôi và Trí bị bắt, anh Tuấn mất tích. Một số người hoạt động cùng anh nói rằng anh bị Việt Cộng giết. Vài năm sau khi anh Tuấn chết, vợ anh cũng qua đời để lại đứa con mồ côi cho cô Trang là em chồng tôi nuôi dưỡng. Má chồng tôi bị bệnh tiểu đường do không đủ tiền thuốc thang nên bà qua đời tại Thái Lan năm 2010 khi anh Tú và Trí thụ án được 11 năm. Lúc còn sống, má chồng tôi bị cưa hai chân do bị hoại tử. Sau thời gian sống ở Thái Lan, ba chồng tôi lưu lạc sang Mã Lai, thỉnh thoảng qua Thái Lan thăm má. Em chồng tôi lập gia đình, sinh được ba đứa con, nhưng khi đứa út còn nhỏ, chồng cô ấy bạo bệnh, rồi qua đời. Sau khi lấy anh Tú, tôi những muốn đón ba chồng tôi về ở hẳn Việt Nam để thuận tiện cho việc phụng dưỡng. Ở trọ cũng được, khi nào có đủ tiền thì xây nhà. Ba tôi chấp thuận. Ông đặt vé về Sài Gòn vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Nhưng buổi chiều hôm trước, ngày 8 tháng 2, ông đột ngột qua đời tại Mã Lai. Vuốt mắt cho ông cũng là một người lưu vong khác. Tháng 4 năm 2016, khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới, người em trai út của anh Tú đã hẹn sẽ về tham dự vì nhiều năm rồi cậu ấy chưa trở lại Việt Nam. Nhưng rồi lại là một giấc mơ không thành khác. Trước đám cưới chừng một tháng, chúng tôi nhận được tin Quốc bị tai biến. Suốt mấy năm nay Quốc phải ngồi xe lăn, không thể đi làm để kiếm tiền nuôi con. Mọi gánh nặng đổ dồn lên cô Trang, em gái chồng tôi. Anh Tú kể, từ năm 81 cho đến mãi về sau, gia đình anh chưa bao giờ có một ngày sum họp, kể cả vào những sự kiện trọng đại nhất của đời người như cưới hỏi, tang chế. Cả ba và má đều chết trên xứ lạ quê người mà con cháu không thể đến tiễn đưa vĩnh biệt. Anh Tú lấy tôi lại cũng là một người tù, một kẻ phản động theo kết tội của nhà cầm quyền. Thỉnh thoảng tôi nói đùa, vợ chồng mình tiền án nhiều hơn tiền mặt. Và nếu xét theo bên ngoại, bé Tôm là cộng sản con. Còn xét theo bên nội, nó mang gốc gác ngụy quân, ngụy quyền. Tôm có ba mẹ, có chú, đều là tù nhân chính trị dưới chế độ cộng sản. Tức là nhà tôi vừa có tù anh, tù em, tù vợ, tù chồng, vừa có tù em, tù chị, đủ cả. Nếu nhắc thêm sự kiện nhà tôi ở vườn rau Lộc Hưng bị đập, thì bé Tôm cũng là một dân oan nhí. Vợ chồng tôi vừa là cựu tù chính trị, kim luôn danh hiệu bất đắc dĩ là dân oan. Số phận cứ buộc chúng tôi vào cảnh ngộ éo le, bi đát. Khi viết những dòng này, vào dịp tháng 4 năm 2021, chồng tôi vẫn là một người vô tổ quốc, vẫn phải sống lưu vong trên chính quê hương ruột thịt của mình. Từ khi ra tù vào tháng 2 năm 13, anh Tú vẫn không có nổi một mảnh giấy tờ tùy thân. Gia đình tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống của những phận người Việt với điệp trùng khốn khó, hiểm nguy vây bủa. 46 năm là một khoảng dài trong đời người, vậy mà nỗi đau cứ như mới vừa hôm qua. Làm sao quên được khi thế lực tà ác, thay vì sám hối, lại gieo rắc tư tưởng thù hận, vùi dập nạn nhân tới tận cùng của mọi nỗi đau. Nạn nhân nào có phải vài chục con người? Đấy là triệu triệu con người. Biết bao giờ đất nước này mới thay da đổi thịt, người người mới biết ăn năn. Cưu mang nỗi đau quá khứ không phải để thù hận, mà để nuôi dưỡng ước vọng cho tương lai. Tương lai cho gia đình bé nhỏ của tôi, và tương lai cho tất cả người Việt.
Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhỏnews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.